Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 18 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật một ngày công tác từ thiện của các bạn trẻ thuộc nhóm Bông Hồng Xanh tại Gò Dầu Tây Ninh. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Vatican. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC hôm thứ Hai vừa qua, 16 tháng 5, đã trích thuật nguồn tin đáng tin cậy từ một thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết rằng trong vòng từ 2 đến 3 tuần lễ nữa, văn kiện được gọi là tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của khóa học thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được công bố để giúp cho các nghị phụ tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục chuẩn bị. Được biết, vào ngày 28 tháng 5 năm 2004 vừa qua, tài liệu đầu tiên về đề tài khóa học Thượng Hội đồng Giám mục có tên gọi là Tài liệu Hướng dẫn Tổng quát Lineamenta đã được công bố, cùng với bản các câu hỏi gửi cho các hội đồng giám mục trên khắp thế giới để xin góp ý. Nay dựa trên những góp ý này, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục soạn ra tài liệu thứ hai được gọi là Tài liệu Làm việc Instrumentum Laboris, để giúp cho các nghị phụ trong những thảo luận trong khóa họp sắp đến, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Được biết, trước đây khi còn sống, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã định thời gian cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến là từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10. Nhưng hôm ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận việc mở khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây, nhưng Ngài đã rút ngắn thời gian lại từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10, thay vì đến ngày 29 tháng 10 như trước. Lý do chính được đưa ra là ngõ hầu các giám mục không vắng mặt khỏi giáo phận trong thời gian quá lâu. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 15 tháng 9 năm 1975. Khóa họp thông thường lần thứ 11 vào tháng 10 sắp đến là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên của Triều Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tin Vatican. Sáng thứ Hai vừa qua, 16 tháng 5, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn, gửi cho các anh chị em Phật tử trên toàn thế giới nhân ngày lễ Phật đản. Sứ điệp của Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn được viết bằng Anh ngữ, do Đức Tổng Giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng, ấn ký. Ngày lễ Phật đản thay đổi hàng năm theo Phật lịch, chứ không cố định như lễ Giáng sinh của Kitô giáo. Đây là một trong những biến cố quan trọng hàng năm của người Phật tử. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã lưu ý rằng, trong năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm ban hành văn kiện Nostra Aetate nói về liên lạc với các tôn giáo không Kitô, Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh mình không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiêng của các tôn giáo khác. Ngài nhận xét thêm như sau: người Phật tử và người Công giáo đã có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần cởi mở, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, giữ phần trong nhiều hình thức đối thoại khác nhau. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét rằng, nơi đâu các thành viên của Công giáo và Phật giáo sống bên nhau, cuộc đối thoại sự sống cho phép họ đào sâu hiểu biết về người khác, trong khi làm chứng nhân cho niềm tin của chính mình, nuôi dưỡng thiện chí và tình lân bang. Thật vậy, mối quan hệ đặc biệt đã được hình thành giữa nhiều tu sĩ Phật giáo và Công giáo. Sứ điệp nêu bật, không nơi nào nhu cầu hợp tác được cảm thấy cần thiết hơn bao giờ tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, là những nơi đã chịu thiệt hại nặng sau trận động đất và sóng thần vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Đức Tổng giám mục cho biết, những nhu cầu dài hạn về tái thiết kêu gọi sự liên tục những biểu hiện của tình liên đới liên tôn, cũng như nhiều trạng huống khác đòi hỏi sự hợp tác của những người thiện chí. Lễ Phật đản năm nay, nhiều gia đình mất đi người thân. Tôi muốn bảo đảm với họ rằng người thân của họ không bao giờ bị lãng quên trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Tin Ấn Độ. Hôm ngày 13 tháng 5, cảnh sát tại bang Orissa, Ấn Độ đã bắt giữ 4 người vì phân phát kinh thánh cho cư dân vùng Rajnagar. Hành động của cảnh sát diễn ra theo sau một vụ căng thẳng tôn giáo khi 300 gia đình người Ấn giáo ở Rajnagar theo đạo Kitô giáo. Đảng Quốc gia Ấn giáo là đảng đang nắm quyền ở bang Orissa đã lên tiếng đe dọa là sẽ có hành động phản kháng nếu cảnh sát không có thái độ với những người vi phạm đạo luật tự do tôn giáo ở bang Orissa. Theo đạo luật tự do tôn giáo của bang Orissa, người muốn chuyển sang một tôn giáo khác phải thông báo cho chính quyền, và nếu chính quyền có cấp giấy phép thì mới được cải đạo. Theo ông Sistikanta, cảnh sát trưởng ở Rajnagar, thì vùng này đang sẵn có những căng thẳng về tôn giáo, và việc phân phát sách kinh thánh chỉ làm cho tình trạng căng thẳng trở nên nghiêm trọng hơn. Và do vậy, chúng tôi bắt những người đi phân phát kinh thánh. 4 người bị bắt đều là các thanh niên tuổi từ 22 đến 29. Các người này trong tháng Giêng vừa qua cũng đã bị cáo buộc tội truyền giáo vì đến 2 trường tiểu học dạy miễn phí trong 5 tháng qua. Giới chức tư pháp bang Orissa đã ra lệnh điều tra vụ 300 gia đình chuyển sang Kitô giáo, và viên cảnh sát trưởng địa phương ở Rajnagar cho biết kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố vào tuần tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ trước đây đã liệt kê Ấn Độ cũng như Việt Nam vào các nước cần quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Mới đây, chính phủ Hoa Kỳ rút tên Ấn Độ ra khỏi danh sách vì tình trạng tự do tôn giáo được cải thiện. Tuy nhiên, sự căng thẳng tôn giáo ở Ấn Độ thường xuyên xảy ra vì người Ấn giáo bỏ sang Kitô giáo. Tin Hoa Kỳ. Theo tin của phong trào Người Công giáo toàn quốc cầu nguyện trước bữa điểm tâm, thì vào ngày 20 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush sẽ đến khách sạn Hilton ở Washington để đọc bài diễn văn nhân ngày đại hội lần thứ 2 của phong trào Người Công giáo toàn quốc đọc kinh trước bữa điểm tâm. Ông Joseph Sandler, chủ tịch phong trào cầu nguyện trước bữa điểm tâm, phát biểu rằng, chúng tôi rất lấy làm vinh dự và vui mừng khi Tổng thống Hoa Kỳ cùng với cộng đồng Công giáo thể hiện những hành động đức tin và dâng lời cầu nguyện cho đất nước chúng ta và cho thế giới. Đức Tổng giám mục Sacha Chaput của Tổng giáo phận Denver sẽ thuyết giảng trong buổi cầu nguyện này trước khoảng 2.000 khách được mời. Tin Roma. Trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Cộng hòa La Repubblica, số ra hôm thứ Hai 16 tháng 5, Đức Hồng y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, cho biết án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu sớm là đúng, vì Ngài là một phúc âm sống động, một mô hình thánh thiện. Trong bài phỏng vấn này, Đức Hồng y cũng kể lại rằng Đức Cố Giáo Hoàng đã nghiêm chỉnh sống theo tinh thần tin mừng, với tất cả những đòi buộc và hệ quả của tinh thần phúc âm. Đức Cố Giáo Hoàng đã từng nói với Đức Hồng y rằng cần phải chấp nhận tin mừng không kỳ kèo trả giá. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hôm thứ Bảy vừa qua, 14 tháng 5, vào lúc 5 giờ chiều, bên trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Jose Saraiva Martins đã cử hành thánh lễ phong chân phước cho hai vị sau đây. Trước hết là nữ tu người Hoa Kỳ, mẹ Marianne Barbara Kopp, hay thường được gọi là mẹ Marianne Trại Cùi Molokai. Mẹ là một hội viên dòng Ba Phan Sinh ở Syracuse, New York. Mẹ Marianne là người kế tục sự nghiệp của chân phước linh mục Damian, tông đồ người Cùi ở đảo Molokai, thuộc quần đảo Hawaii. Mẹ được sinh ra ở Barbara Kopp, tỉnh Heppenheim, bên Đức Quốc. Năm 1838, mẹ cùng với gia đình di dân qua Nội Ước và trở thành công dân Hoa Kỳ lúc mới 3 tuổi. Mẹ gia nhập dòng ba Phan Sinh ở Syracuse. Sau này mẹ trở thành bề trên của tu viện ở Syracuse. Mẹ đã đáp lời mời gọi của vua David Kalakaua, thương cứu giúp trẻ em và đồng bào cùi ở Hawaii. Mẹ đã cùng đi với 6 nữ tu nữa đến Hawaii và phục vụ tại đó cho đến hơi thở cuối cùng vào năm 1918, hưởng thọ 80 tuổi. Cùng làm việc với cha Damien 5 năm, sau khi cha qua đời, mẹ đã đảm trách trọng trách này. Mẹ đã về nước xin tài trợ giúp đỡ, sách vở để mở trường và sau này mở nhà thương để cứu giúp các nạn nhân cùi kém may mắn. Hiện nay nhà thương vẫn còn và mang tên là Maui Memorial Hospital. Vị thứ hai là nữ tu người Tây Ban Nha, mẹ Ascension của Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh ở tỉnh Florentina, Gaudi, ngày 14 tháng 3 năm 1868, thuộc tỉnh Tafalla ở Tây Ban Nha. Mẹ gia nhập dòng Ba Đa Minh ở Huesca, và sau này mẹ đã đồng cộng tác để thành lập tu hội và trở thành mẹ tổng quyền của tu hội Đa Minh Mân Côi. Mẹ là một vị thầy và là giám đốc của một công cuộc hỗn hợp giữa tu viện và trường học. Tại Peru, mẹ giúp Đức Giám Mục thuộc dòng Đa Minh để mở dòng Đa Minh Mân Côi tại đây, hầu tiếp tay trong việc rao giảng tin mừng cho các bộ lạc ở Amazon. Mẹ đã trở thành mẹ tổng quyền đầu tiên của tu hội Đa Minh Mân Côi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật một ngày công tác từ thiện của các bạn trẻ thuộc nhóm Bông Hồng Xanh tại Gò Dầu Tây Ninh, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 15 tháng 5, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh từ Sài Gòn và các cảm tình viên đã đến thăm và hình thành 6 điểm cắt hớt tóc quanh khu vực dân cư rộng lớn của giáo xứ Gò Dầu thuộc giáo phận Phú Cường, tỉnh Tây Ninh. Từ Sài Gòn đến thị trấn Gò Dầu khoảng 70 km, nhưng trước kia có nhiều mảng xanh trên đường đi. Còn ở thời điểm này, sự hình thành đô thị không đều làm cho những con đường dẫn về các tỉnh kề cận gần như không còn thơ mộng, mát mẻ nữa. Xe dừng lại, nhiều câu chuyện trên xe chưa nói hết thì đã đến nơi, và tiếp theo là những thủ tục hành chính cần phải có để tiếp cận dân chúng. Trẻ con từ nhiều ngõ ngách lác đác đi ra, trông chúng gầy và đen. Nhiều em còn rụt rè. Những em nào ngồi vào ghế ngoan ngoãn cho các anh chị cắt tóc thì được tặng một chút quà, em gái thì được một bộ quần áo mới. Người lớn cũng được lãnh phần cho con mình. Ở các vùng sâu, vùng xa bây giờ, trẻ em cũng không còn đông đúc như trước, nhưng cái nghèo thì vẫn triền miên. Những đứa trẻ đi bán vé số ở vùng này khá nhiều. Vùng quê mà ít bóng cây, cái nắng thật khô. Những con đường nhựa hắt cái nóng lên mặt, làm người ta dễ nổi quạo với nhau. Các cảm tình viên chia làm 6 nhóm để đến ấp Thanh Bình A và B, ấp Rạch Sơn, ấp Nội Ô và Thanh Hà. Gần trưa, sân nhà thờ Gò Dầu vắng tanh vì sau thánh lễ. Thiếu nhi chỉ sinh hoạt khoảng nửa giờ rồi ra về. Phòng cha xứ khá nhỏ, đơn sơ. Ngài đứng ngay phía đầu nhà thờ. Cha xứ Francisco Xavier Ngô Viết Năng cho biết, khu vực hạt Tha La này gồm có nhà thờ Gò Dầu, Hiệp Thạnh, Tha La, Trảng Bàng và các giáo điểm gắn liền với những giáo xứ kể trên. Dân cư ở đây theo nhiều tôn giáo khác nhau như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo và Đạo Ông Bà. Họ sinh sống bằng nhiều cách khác nhau, như buôn bán, thợ xây dựng, làm vườn rẫy. Người không có đất thì làm mướn. Nơi này cách cửa khẩu Mộc Bài 10 km. Trước kia thời ngăn sông cấm chợ, dân tứ xứ đến đây buôn bán lậu, nườm nượp, bây giờ còn rất ít, cảnh sinh hoạt nay vắng vẻ hơn. Vào những ngày lễ Tết, giáo xứ kết hợp với chính quyền chia quà, gạo cho người nghèo. Thật là đẹp, chính quyền giới thiệu hoặc đề nghị cha xứ hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa một số nhà tình thương. Dù nhóm Bông Hồng Xanh đang chuyển dần sang hai công việc chính, trợ giúp học bổng và thăm người bệnh nghèo, nhưng khi đến vùng sâu, vùng xa, các thanh niên của nhóm Bông Hồng Xanh vẫn cảm thấy có điều gì đó vui vui, được gặp và hiểu được những cảnh đời tội nghiệp của các em, thế mà các em vẫn hồn nhiên tự tại. Cái thiếu của vùng sâu, vùng xa như biển, và cái chúng tôi cho thì chỉ là nhúm muối. Song sự có mặt của các bạn trẻ làm cho những cuộc đời chưa vui hiểu rằng vẫn có những tấm lòng và dù cảnh đời có thế nào cũng có thể được cảm thông. Cũng như khi đến thăm các trường trại xã hội, đối với trại viên, cái món quà bé bé dường như chẳng cần thiết cho bằng sự hiện diện của con người tại chỗ, để nói cười cười với nhau. Như thế thôi cũng đủ để đánh thức cảm xúc con người trong họ. 3 giờ chiều cùng ngày, đoàn công tác nhóm Bông Hồng Xanh lên xe ra về. Lúc đi vui hơn lúc về vì trời nắng quá. Mừng sinh nhật lần thứ 13, nhóm Bông Hồng Xanh không mua cái bánh lớn, mà chỉ có những cái bánh nhỏ đặt vào những bàn tay nhỏ với hy vọng duy nhất là Chúa Giê-xu trong những tâm hồn nhỏ bé ấy được vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về một ngày công tác từ thiện của nhóm Bông Hồng Xanh từ Sài Gòn lên Gò Dầu, Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi một vài nét sơ lược về cuộc đời của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những điểm nổi bật của thời thơ trẻ của Ngài. Dominic Savio sinh tại Moriando, miền Bắc nước Italia, vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1842, và là con của ông Charles và bà Brigitte Savio. Gia đình Savio có được 6 người con. Đứa con trai đầu lòng đã chết sau khi sinh ra 2 tuần lễ. Kế đến là Dominic, Raymondina, Mary, John và William. Kinh nghiệm của đứa con đầu lòng không may mắn, nên vào buổi sáng ngày Dominic sinh ra, nhìn thấy con ốm yếu xanh xao, ngay chiều hôm đó, Charles đã lật đật bồng vẽ Dominic đến nhà thờ giáo xứ xin rửa tội cho con. Charles Savio khoảng 30 tuổi, làm nghề thợ rèn. Với dáng người nhỏ thó, khiến người ta hiểu lầm ông chẳng phải là một bác thợ rèn. Khi ông cười, cặp mắt xanh nheo lại và cả gương mặt sáng hẳn lên. Ông thuộc loại người trầm tĩnh, khiêm nhường và không bao giờ mặc cả giá tiền với khách hàng tại lò rèn. Ông chẳng cần phải làm thế. Bởi vì chỉ cần nhìn vào con người ông, người ta cũng biết giá hàng của ông rất là phải chăng. Vợ Charles, bà Brigitte Savio, là một người đàn bà đảm đang. Ngoài những công việc bổn phận hàng ngày, bà còn nhận may quần áo lối xóm để có thêm tiền phụ cấp cho gia đình. Bà ít khi cười, chắc có lẽ vì làm việc nhiều để giúp gia đình có cái ăn cái mặc. Nhưng bà lúc nào cũng thành công, dù rằng trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Đối với Charles, không còn gì vui sướng khoan khoái cho bằng sau một ngày làm việc vất vả tại lò rèn, mà được trở về nhà quây quần bên vợ con, thưởng thức bữa ăn chiều khoái khẩu do chính tay người vợ yêu quý nấu, và nhất là được đùa vui bên Dominic, đứa con trai lớn nhất vừa lên 7, mà ông thường ví với cả kho tàng trên trần gian này cũng không đánh đổi được. Ông có thói quen dúi vào tay cậu bé mấy đồng xu mới toanh mà ông thu được trong ngày, sau khi bắt Dominic làm quà cho ông mấy cái hôn thật kêu ở má. Chiều nay, như thường lệ, sau khi tặng cho con mấy đồng xu mới, ông hỏi Dominic, đầu con kể cho ba nghe, con đã làm gì với những đồng xu ba cho con? Dominic ấp úng, dạ, thưa ba, xin ba đừng giận con. Hôm nọ có vài người nghèo đến nhà mình xin tiền, nhưng má không có gì để cho họ cả, vì má đã cho quá nhiều người rồi. Nhìn họ buồn bã ra đi, con gần muốn khóc, thế nên con đã chạy theo họ và tặng họ hết mấy đồng xu mà bà đã cho con rồi. Khi hai cha con bước vào nhà, thì Charles nhìn thấy nét mặt vợ kém vui. Bà nói lại với chồng rằng, ông phải dạy thằng Dominic như thế nào mới được, chứ lúc này thức ăn mắc mỏ, mà hễ nó có cái gì thì nó cũng đều đem cho thiên hạ hết. Hồi nãy tôi cho nó một miếng bánh mì trắng và một miếng bánh đúc thật ngon. Nhìn qua nhìn lại đã thấy nó đem cho một người lạ mặt ở đầu ngõ. Chợt có một giọng con gái chen vào. Và con cũng thấy ảnh cho tiền một người đàn ông ở trước cửa nhà mình nữa. Đó là Raymondina, đứa em gái kề Dominic. Raymondina có một làn da bánh mật, một nụ cười thật dễ thương và rất đẹp. Bình thường, Dominic rất thích em gái. Nhưng hôm nay thì cậu giận em lắm, vì sự nhiều chuyện của đứa em. Cho tiền ai là quyền của cậu, và lại đó cũng là tiền của cậu. Cậu chẳng hề lấy tiền của ai bao giờ. Mà sao nó lại méc ba má như thế? Dominic sấn lại định tát tay với em gái, nhưng Charles đã kịp thời căn ngăn. Chiều nay, ông rất vui vì có một người bạn đến nhà dùng cơm tối và bàn việc khuếch trương lò rèn của ông, nên ông không muốn có chuyện bất hòa trong gia đình. Nể lời vợ, ông đã rầy nhẹ Dominic. Con à, tiền bạc lúc này khó kiếm ra, con không thể cho nhiều như thế được. Bác ái là một điều tốt, nhưng cũng phải nghĩ đến chính bản thân của mình nữa chứ. Lát sau, ông Joe Bianchi, bạn của Charles, đến nhà. Sau khi oang oang chào hỏi mọi người, ông chỉ Dominic và hỏi Charles. Ê Charles, đây có phải là thằng con mà mày thường khoe với tao về nó hay không? Rồi quay sang phía Dominic, ông hỏi. Ê, thiên thần tí hon, mày đã mọc cánh để bay về trời chưa? Sau câu nói đùa vô duyên này, Joe Bianchi bật cười lên hô hố, khiến cho Dominic rất lấy làm khó chịu. Kế đến, ông ngồi vào bàn ăn, vội lấy chai rượu vang, rót đầy vào ly của mình, rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Sau khi lấy tay chùi miệng cho khô rượu, ông múc một muỗng đầy thức ăn đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng vì thức ăn quá nóng, khiến ông phải hả miệng ra và đưa tay quạt gió cho nguội. Chính lúc ấy, ông mới nhận ra là Dominic đã không còn ngồi ăn chung bàn với ông nữa. Ông thẳng thốt hỏi, ủa, thằng nhỏ chạy đi đâu mất tiêu rồi? Bà Bridget đỏ mặt, đưa mắt làm hiệu cho chồng, xoay câu chuyện sang đề tài khác. Cuối cùng, bữa ăn chấm dứt, Sau khi tiễn khách ra về, Charles đến bên Dominic, lúc đó đang ngồi ăn trong một góc nhà, và hỏi: "Tại sao con lại rời bỏ bàn ăn như thế?" Dominic lặng lẽ đáp: "Thưa ba, con không muốn ngồi chung bàn với bất cứ ai ăn uống như là thú vật, chẳng biết đọc kinh cảm ơn Chúa là gì." Charles sửng sốt vì những lời nói của con. Ông định bụng sẽ rầy con về thái độ bất lịch sự của cậu. Nhưng sau khi nghe những lời nói của Dominic, ông chẳng còn nói được lời gì nữa cả. Dominic thường nói nhiều điều làm ông ngạc nhiên vô cùng. Dĩ nhiên, đây không phải là những lời nói bậy, mà làm sao ông có thể ngờ được một đứa trẻ lên bảy có thể nghĩ ra được những điều ấy. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma sáng thứ sáu tuần qua 13 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã theo dõi trong những tuần qua bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài, trong đó chúng ta đã có thể nhìn thấy được phần nào không phải là một chương trình hành động cho triệu giáo hoàng của Ngài, nhưng là những điểm chính của một thái độ bản thân, những gì Đức Thánh Cha Benedicto suy nghĩ về ơn gọi và sứ mạng mới của Ngài trên ngai tòa Phêrô tại Roma. Chúng ta đã được dịp nhìn vào chiều sâu nội tâm và tinh thần thiêng liêng của Ngài. Hôm nay, một gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn từ của Đức Thánh Cha cho hàng giáo sĩ Roma trong buổi tiếp kiến riêng và đầu tiên dành cho hàng giáo sĩ giáo phận Roma bên trong đền thờ Thánh Gioan Laterano, sáng ngày thứ sáu tuần qua, 13 tháng 5. Trong diễn từ này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trình bày về bản chất linh mục và về đời sống linh mục. Đức Thánh Cha không nhấn mạnh đến những công tác mục vụ của linh mục, nhưng nhấn mạnh đến gốc rễ của căn cước linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Vì diễn từ này dài, nên hôm nay chúng ta sẽ nghe qua một phần, phần còn lại sẽ đến với quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Mở đầu diễn từ, Đức Thánh Cha đã nói những lời chào chúc như sau: "Thưa các linh mục và các phó tế thân mến, anh em và chúng con góp phần phục vụ cho công việc mục vụ tại giáo phận Roma này. Cha vui mừng được gặp anh em và chúng con vào lúc khởi đầu thừa tác vụ của cha như là giám mục của giáo hội tại Roma, một giáo hội chủ sự trong tình thương. Với lòng mộ mến, tôi xin chào Đức Hồng Y Tổng Đại diện. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời thân thương Ngài vừa nói với tôi. Tôi xin chào Đức Cha Phó Tổng Đại diện và quý Đức Cha Phụ Tá. Trong tâm tình thân thương, tôi xin chào từng người một. Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tôi muốn nói lên với mọi người lòng biết ơn của tôi vì công việc cực nhọc mỗi người thực hiện hàng ngày trong vườn nho của Chúa. Kinh nghiệm ngoại thường sống đức tin mà chúng ta đã trải qua nhân dịp từ trần của vị rất mến yêu chúng ta là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã cho chúng ta thấy một giáo hội Roma hiệp nhất với nhau sâu xa, một giáo hội đầy sức sống và phong phú lòng sốt sắng. Tất cả những điều này cũng là kết quả của lời cầu nguyện và của việc thung độ của anh em. Như thế, trong sự khiêm tốn gắn bó vào Chúa Kitô là Chúa duy nhất, chúng ta có thể và phải cùng nhau cổ võ cho gương tốt này của giáo hội tại Roma. Đây là việc phục vụ đích thực cho các giáo hội anh em hiện diện khắp nơi trên thế giới. Mỗi dây liên hệ không thể xóa bỏ đi được giữa đặc tính Roma, Romanum, và đặc tính Phêrô, Petrum, kéo theo hệ luận và đòi buộc giáo hội tại Roma phải tham dự vào mối quan tâm chăm sóc phổ quát của vị giám mục Roma. Nhưng trách nhiệm của một sự tham dự như thế có liên quan một cách đặc biệt đến anh em, thưa các linh mục thân mến, những kẻ được hiệp nhất với vị giám mục của mình do bởi mối dây liên kết của bí tích và được thiết lập thành những kẻ cộng tác quý báu của giám mục. Như thế, tôi tin tưởng vào anh em, tôi cậy dựa vào lời cầu nguyện của anh em, vào sự tiếp nhận và tận tụy dấn thân của anh em, ngõ hầu giáo phận thân yêu của chúng ta đây được phù hợp mỗi ngày một cách quảng đại hơn với ơn gọi mà Chúa đã trao phó cho. Phần tôi xin nói với anh em rằng, mặc cho những giới hạn của tôi, anh em có thể tin tưởng vào sự chân thành của tôi như là một người cha đối với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời chào nhập đề như trên, Đức Thánh Cha đi vào đề tài Ngài muốn chia sẻ, đó là hãy trở về với gốc rễ của thánh chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau: Thưa anh em linh mục thân mến, phẩm chất của đời sống anh em và của công việc phục vụ mục vụ của anh em xem ra nêu chỉ rằng trong giáo phận Roma cũng như trong nhiều giáo phận khác trên thế giới, chúng ta đã vượt qua được thời của cuộc khủng hoảng về căn tính đã đánh động biết bao linh mục. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nguyên nhân của sự khô cằn thiêng liêng đang ảnh hưởng trên nhân loại thời đại chúng ta, và do đó tác động tai hại trên giáo hội hiện diện trong nhân loại này. Làm sao chúng ta có thể không lo sợ rằng những nguyên nhân trên có thể tấn công vào đời sống của các linh mục nữa? Như thế, cần phải luôn luôn trở về lại với gốc rễ của chức linh mục chúng ta. Và như chúng ta biết rõ, gốc rễ này chỉ có một mà thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chính Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai xuống. Chính Người là viên đá gốc tường. Thứ nhất Phêrô chương 2 câu 7. Trong Người, trong mầu nhiệm cái chết và sống lại của Người mà nước Thiên Chúa ngự đến, và sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn thành. Người hoàn toàn thuộc về Cha Người và để phục vụ cho Cha Người. Vì thế mà Người nói rằng giáo lý của Người không phải là của Người, nhưng là của đấng đã sai Người. Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 16. Tự mình con không thể làm được gì cả. Phúc âm Thánh Gioan chương 5 câu 19. Các bạn thân mến, đó là bản chất thật của chức linh mục chúng ta. Thật vậy, tất cả những gì kết thành thừa tác vụ của chúng ta không thể nào là sản phẩm của những khả năng cá nhân chúng ta. Điều này đúng cho việc ban phát các bí tích, cũng như đúng cho việc phục vụ lại Chúa. Chúng ta không được sai đi để rao giảng chính mình hoặc những ý kiến của mình, nhưng được sai đi để rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô, và trong Người chúng ta rao giảng tiêu chuẩn của một thuyết nhân triển đích thật. Chúng ta được trao cho trọng trách không phải nói nhiều lời, nhưng là trọng trách làm cho mình trở thành tiếng vọng, và là kẻ mang lấy một lời duy nhất, là ngôi lời của Thiên Chúa Cha, đấng đã nhập thể làm người để cứu rỗi chúng ta. Những lời sau đây của Chúa Giêsu cũng đúng cho tất cả chúng ta. Giáo lý của ta không phải là của ta, mà là của đấng đã sai ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 16. Thưa anh em linh mục thân mến của giáo phận Roma, Chúa đã gọi chúng ta là bạn hữu, đã làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của Chúa, người tin tưởng vào chúng ta và trao ban cho chúng ta thân thể người trong Đức Thánh Thể, và trao phó cho chúng ta giáo hội của người. Vậy, chúng ta cần phải thật sự trở nên những bạn hữu của Chúa, cùng với người mà có cùng một cảm nghiệm, cùng muốn điều gì người muốn, và không muốn điều gì Chúa không muốn. Chính Chúa Giê-xu nói với chúng ta như sau: anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện điều Thầy truyền. Phúc âm Thánh Gioan, chương 15, câu 14. Ước chi đây là dốc lòng chung của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thánh ý của Chúa. Trong thánh ý này, chúng ta được tự do thật và có được niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần đầu của diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến đầu tiên hàng giáo sĩ Roma vào sáng thứ Sáu tuần qua 13 tháng 5. Đức Thánh Cha đã nói về ơn gọi và căn cước của chức linh mục. Gốc rễ của chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Ferrara là tên được đặt cho thành phố để nhớ lại đức tin vững mạnh hiếm có của các tín hữu tại đây vào thời xa xưa. Theo truyền thống, từ năm 454 cho rằng, có một nơi gọi là Capitan, là nơi ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Byzantine được tôn kính cách đặc biệt. Sau đó, vì thấy số người mộ mến ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh càng ngày càng thêm đông, nên vào khoảng năm 657, người ta đã xây dựng một ngôi thánh đường nhỏ trên chỗ rẽ của con sông để dâng kính Đức Mẹ. Do đó, người ta đã đặt tên là Thánh đường Đức Mẹ Vado. Vado có nghĩa là nhánh sông rẽ. Chính tại ngôi thánh đường Đức Mẹ Vado này, gần 500 năm sau đó, phép lạ thánh thể đã diễn ra một cách lạ lùng. Lịch sử tại đây còn ghi lại rằng, vào dịp lễ phục sinh nhằm ngày 28 tháng 3 năm 1171, thánh lễ do cha Ferro Verona tu viện trưởng cử hành. Trong thánh lễ có cha Bono, cha Leonardo và cha Aimone phụ giúp, cùng với sự tham dự của nhiều thầy dòng và rất đông tín hữu. Đến lúc bánh thánh thể được bẻ ra làm hai, thì mọi người dự lễ đều kinh ngạc thấy một dòng máu vọt ra rất mạnh từ tấm bánh, và nhiều đến nỗi tung tóe lên nửa vòng tròn nhà thờ phía trên và đằng sau bàn thờ. Mọi người không những chỉ trông thấy máu, mà còn thấy bánh trở thành thịt nữa. Tin phép lạ thánh thể được loan truyền đi khắp nơi cách mau chóng. Những người cư ngụ trong miền đó đều xôn xao, và họ náo nức tuôn đến chiêm ngưỡng phép lạ. Được tin Đức cha Amato, giám mục của Ferrara, và Đức tổng giám mục Gerardo của thành Ravenna cũng vội vã tới chứng kiến và xem xét phép lạ. Cả hai vị đều thấy rượu và bánh đã trở thành máu và thịt thật. Các ngài đều công nhận đây thật là phép lạ thánh thể của Chúa Giêsu. Tài liệu xưa nhất với đầy đủ chi tiết do ông Gerardo Cambrense, viết vào năm 1197, tức là 26 năm sau khi phép lạ xảy ra, với tựa đề Gemma Ecclesiastica, có nghĩa là viên ngọc quý của giáo hội. Tài liệu này do tu sĩ Antonio Sammartini, một sử gia sống ở Ferrara, khám phá được vào năm 1981. Tài liệu chính nguyên thủy này được lưu giữ ở London, còn một bản sao được giữ tại Vatican. Tài liệu này minh chứng bánh đã trở nên thịt vào ngày lễ phục sinh năm 1171. Một tài liệu khác đề ngày 6 tháng 3 năm 1404, do Đức Hồng Y Migliorati, một người am tường về phép lạ viết. Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ 4 cũng công nhận sự xác thực của tài liệu này trong sắc chỉ ngày 7 tháng 4 năm 1442. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã công nhận phép lạ thánh thể này, và vào năm 1519, Đức Hồng Y Nicolao Fischi cũng đã công nhận phép lạ này. Năm 1550, ngôi thánh đường nhỏ được mở rộng, sửa đổi trang trí mỹ thuật và được nâng lên thành vương cung thánh đường như ngày nay. Trong khi sửa chữa thánh đường, vòng dính máu thánh được lấy đi đem về nhà nguyện bên cạnh như một ngôi tòa nhỏ. Tòa chia làm ba phần, phần dưới đặt bàn thờ, phần giữa đặt vòm có máu thánh và trên cùng là vòm tròn với thánh giá. Năm 1594, Alfonso đệ nhị cho xây thêm hai cầu thang bằng đá hoa bên cạnh tòa để có thể leo lên trông thấy vòm máu rõ ràng. Từ năm 1930, vương cung thánh đường được trao cho các vị thừa sai dòng máu châu báu chúa coi sóc. Những vị này là con cái thiêng liêng của thánh Gaspare de Buffalo, một tông đồ nhiệt thành với máu đấng cứu thế. Thánh Gaspare viết, cần phải rao giảng cho mọi người biết những phương cách máu châu báu của chúa thanh tẩy và thánh hóa các tâm hồn, nhất là qua các bí tích. Để đánh thức sự nhường nhưng nguội lạnh của người thời nay, cần phải luôn nhắc nhở họ rằng máu thánh Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục đổ ra mỗi ngày trên các bàn thờ. Chúng ta cần phải thờ lại và chúc tụng ngợi khen mình máu thánh Chúa để đền thay những tội lộng ngôn và mọi sự xúc phạm đến mình máu thánh Chúa. Năm 1970, kỷ niệm 800 năm phép lạ đã xảy ra. Tại đây đã tổ chức rất nhiều cuộc hành hương cung nghinh thánh thể và nhiều việc đạo đức rất sốt sắng suốt cả năm. Trong số khách hành hương tới Ferrara kính viếng di tích thánh của phép lạ thánh thể suốt nhiều thế kỷ, đặc biệt phải nhắc đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 năm 1857. Khi đến đây, ngài đã chỉ vào những giọt máu và nói: "Những giọt máu này giống như những giọt máu trên khăn thánh ở Orvieto." Các bạn thân mến, máu thánh Chúa Giêsu tiếp tục dâng tiến trên bàn thờ là thực sự tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cây đồng nhọn đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá, làm cho máu và nước từ trái tim ngài chảy ra. Theo cách nói của người Do Thái, thì máu và nước là dấu chỉ thực tại chân thật. Nước là yếu tố cần thiết cho sự sống và sự phong phú. Ở đâu thiếu nước, ở đó mặt đất sẽ trở nên khô cằn và mọi sinh vật sẽ phải chết. Nước vì thế là dấu chỉ của thần khí và của sự sống. Trong khi máu là biểu tượng của thực tại thân thể con người, là khởi đầu của sự sống. Máu đổ ra là bằng chứng của hy sinh và của sự chết. Chúa Giêsu yêu thương nhân loại với trái tim bằng thịt của con người, tuôn đổ máu và nước từ trái tim trên thập giá. Ngài muốn tự hiến tế cách trọn vẹn vì phần rỗi của toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, là nguồn mạch phát sinh sự sống. Bởi vì chính qua việc chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá, Ngài đã toàn thắng sự chết cách vinh hiển. Chính vì thế, nên Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết rằng, chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5, từ câu 6 tới câu 8. Máu thánh tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Một mặt nói lên gánh nặng tội lỗi mà nhân loại xúc phạm đến Thiên Chúa. Mặt khác, diễn tả tình thương bao la của Chúa Giêsu đối với loài người. Lưỡi đồng đâm vào thân thể Chúa Giêsu chịu đóng đinh là như tiếng kêu thấu trời vì sự khủng khiếp của tội lỗi nhân loại của mỗi người chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã tự nguyện đến trần gian để hiến tế mạng sống Ngài vì tình yêu và cho tình yêu. Trái tim bị đâm thâu của Ngài là để mở ra cho chúng ta thấy kho tàng tình thương vô tận của Chúa. Vì yêu thương mà Ngài đã muốn trở nên yếu hèn như mọi người trong thân phận con người. Bị treo trên thập giá bởi những cái đinh đau đớn xé thịt, Chúa Giêsu muốn tỏ cho chúng ta thấy tình thương mạnh hơn sự chết. Ngài yêu thương chúng ta cho đến hơi thở và giọt máu cuối cùng đổ ra trên thập giá.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy Chúa, Chúa là thần khí sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Song song với những nhận định tiêu cực về tình yêu hôn nhân và gia đình, các ký giả của một tờ báo tại Sư Lục Tân nhân ngày lễ tình yêu đã viết thêm một loạt phóng sự về những thành công trong đời sống hôn nhân và gia đình, trả lời cho câu hỏi điều gì giúp cho tình yêu hôn nhân giữa hai người nam nữ được vững bền mãi mãi. Phóng viên Jean Alano đã không trả lời cho câu hỏi này bằng những lý luận lý thuyết, nhưng bằng những chứng tá thật của đời sống hôn nhân và gia đình. Phóng viên Jin Alano đã phỏng vấn 3 gia đình nổi tiếng trong thế giới các nghệ sĩ tại Manila. Gia đình thứ nhất trả lời như sau. Bí quyết để giữ vững tình yêu chúng tôi được cháy sáng luôn mãi cho đến ngày nay, sau 20 năm kết hôn với nhau, đó là chúng tôi thường dành thời giờ rảnh rỗi để trao đổi tâm sự với nhau. Chúng tôi duy trì mối dây liên kết nội tâm giữa hai người mỗi ngày một sâu đậm thêm. Chúng tôi chú ý đến nhau, đến những tâm tình nội tâm của nhau trước các vấn đề, các biến cố. Và gia đình thứ hai được phỏng vấn trả lời như sau. Sau hơn 20 năm sống chung với nhau trong đời hôn nhân và gia đình, chúng tôi đối xử với nhau không những như là tình nhân mà còn như là bạn và thành thực với nhau. Đặc biệt, bất cứ quyết định gì cần có thì chúng tôi đều quyết định chung với nhau. Công việc không cho phép chúng tôi luôn luôn sống bên cạnh nhau, nhưng chúng tôi tin tưởng vào nhau và thường nhắc lại những kỷ niệm đẹp đã trải qua. Chẳng hạn như tay trong tay, chúng tôi thường cùng nhau đi dạo bên bờ vịnh Manila dọc con đường Rojas vào lúc hoàng hôn, ngắm lúc mặt trời sắp lặn. Trông có vẻ lãng mạn như chúng tôi mới bồ với nhau vậy. Và gia đình thứ ba được phỏng vấn trả lời như thế này. Chúng tôi giữ ngọn lửa tình yêu cháy sáng bằng những việc nhỏ thường ngày mà chúng tôi thực hiện cho nhau. Một vài món quà, một hộp kẹo, một đóa bông, một món ăn ưa thích, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, đọc qua những chứng từ trên, mỗi người chúng ta có thể rút ra cho mình một kết luận riêng. Mỗi hoàn cảnh sống đều khác nhau, nhưng điều căn bản là tình yêu hôn nhân và gia đình cần được chăm sóc hàng ngày để có thể lớn mạnh và bền vững. Sau 20 năm sống đời hôn nhân và gia đình, mà hai người vẫn còn đối xử được với nhau như thuở mới vừa quen và cưới nhau, thì quả thật là điều đáng khâm phục. Nhưng việc này không tự nhiên mà đến. Cần có những cố gắng chăm sóc cho tình yêu đó được trưởng thành và sâu đậm mỗi ngày một hơn. Ba gia đình được phóng viên Jin Alano phỏng vấn chỉ nhắc đến những bí quyết nhân bản thông thường. Nào là biết thông cảm, biết đối thoại, biết tha thứ, biết duy trì những kỷ niệm đẹp thời quá khứ, biết trao cho nhau những món quà đơn sơ nhưng đúng lúc, để nói lên tình yêu của mình đối với nhau, vân vân. Nhưng, quý vị và các bạn thân mến, nhất là đối với những người Kitô, đã lãnh lấy bí tích hôn phối, đã đến trước nhan Thiên Chúa và trước cộng đồng giáo hội, để xin Thiên Chúa chúc lành và hiện diện trong tình yêu hôn nhân và gia đình của họ, thì còn có yếu tố quan trọng khác nữa cần chăm sóc để cho tình yêu hôn nhân và gia đình được trưởng thành vững bền. Yếu tố đó là sự hiện diện của Chúa, là ân sủng thánh hóa của người trong tình yêu hôn nhân và trong đời sống gia đình mà hai người yêu nam nữ cam kết sẽ xây dựng. Tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa cần hiện diện trong tình yêu con người, trong gia đình con người, để thanh luyện, nâng đỡ, hướng dẫn và củng cố tình yêu nhân trần đó mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho mọi gia đình, mọi tình yêu, nhất là tình yêu của những đôi bạn bắt đầu đi trên con đường hôn nhân và gia đình. Xin tình yêu Chúa biến đổi cuộc đời hôn nhân và gia đình, trở thành cái nôi bảo vệ cho sự sống và tình yêu thương mãi mãi. Amen.
Nhưng cho con dám chết vì những điều phải ghét, và xin cho con luôn sống vì những điều con yêu. Lạy Chúa.
Và giờ đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.